6. Xuất giới. Bấy giờ có đàn Việt thưa thỉnh tỳ kheo: con muốn cúng dường vật thực và phòng xá. Tỳ kheo kia tự nghĩ: chỗ đó xa, không thể trong ngày trở về kịp. Đức Phật chưa cho phép nhân duyên như vậy được đi. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: từ nay về sau, cho phép thọ pháp 7 ngày để ra đi. Nhưng không nên chỉ vì vấn đề ăn uống mà thọ pháp 7 ngày để ra đi, trừ khi có nhân duyên khác. Nếu đi vì y bát, tọa cụ, ống đựng kim cho đến thuốc men, mãn ngày thứ 7 nên trở về. Bấy giờ, các tỳ kheo thưa thỉnh các trưởng lão tỳ kheo khác: chúng tôi mắc tội tăng tàng, xin vì chúng tôi trị pháp phú tàng. Bổn nhật trị, ma na đỏa, xuất tội. Các vị tự nghĩ: nơi đó xa, không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: khi có sự việc như vậy, cho phép thọ pháp 7 ngày để ra đi, đủ 7 ngày trở lại. Bấy giờ các tỳ kheo ni thưa thỉnh các trưởng lão tỳ kheo: chúng con mắc tội tăng tàng, xin vì chúng con tác pháp ma na đỏa, xuất tội. Các vị tự nghĩ: nơi đó xa, không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: từ nay về sau, cho phép có việc như vậy, thọ pháp 7 ngày để ra đi, đủ 7 ngày trở lại. Có Thức Swamana thỉnh tỳ kheo trưởng lão: thưa, chúng con phạm giới, cho chúng con sám hối, hoặc thọ giới lại, hay thọ đại giới. Các vị tự nghĩ: nơi đó xa, không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: từ nay về sau, cho phép có việc như vậy, thọ pháp 7 ngày để ra đi, đủ 7 ngày trở lại. Các sa di mời trưởng lão tỳ kheo đến để thọ giới. Các vị tự nghĩ: nơi đó xa, không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: từ nay về sau, cho phép có việc như vậy, thọ pháp 7 ngày để ra đi, đủ 7 ngày trở lại. Có sa di ni mời các đại đức tỳ kheo đến để thọ 6 pháp. Các vị tự nghĩ: nơi đó xa, không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: từ nay về sau, cho phép có việc như vậy, thọ pháp 7 ngày để ra đi, đủ 7 ngày trở lại. Bấy giờ có vị đại thần không có tín tâm mời đại đức tỳ kheo đến: tôi muốn gặp. Tỳ kheo nghĩ: nơi đó xa, không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: từ nay về sau, cho phép có việc như vậy, thọ pháp 7 ngày để ra đi. Nếu hữu ích chứ không phải vô ích, đủ 7 ngày trở lại. Có vị đại thần có tín tâm mời đại đức tỳ kheo: tôi muốn gặp. Tỳ kheo nghĩ: nơi đó xa, không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: từ nay về sau, cho phép có việc như vậy, thọ pháp 7 ngày để ra đi. Vì người ưu bà tắc có tín tâm này, hoặc bệnh hay có các việc lo buồn, hoặc vì lợi dưỡng, đủ 7 ngày nên trở về lại. Bấy giờ, có cha mẹ không có tín tâm mời đại đức tỳ kheo: tôi muốn gặp. Tỳ kheo nghĩ: nơi đó xa, không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: từ nay về sau, cho phép có việc như vậy, thọ pháp 7 ngày để ra đi. Vì để giáo hóa khiến cho người không có tín tâm kia sanh tín tâm, có ác giới khiến cho trì giới, có sang tham khiến cho họ bố thí, vô trí khiến cho có trí, đủ 7 ngày trở về lại. Có trường hợp cha mẹ có tín tâm sai người đến thỉnh đại đức tỳ kheo, tôi muốn gặp. Tỳ kheo nghĩ, nơi đó xa, không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau, cho phép có việc như vậy, thọ pháp 7 ngày để ra đi. Nếu vì cha mẹ có tín tâm bị bệnh, hoặc có các việc lo buồn, hoặc có việc lợi ích, đủ 7 ngày trở lại. Trường hợp có bà mẹ thỉnh đại đức tỳ kheo, tôi muốn gặp. Tỳ kheo nghĩ, nơi đó xa, không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau cho phép có việc như vậy. Thọ pháp 7 ngày để ra đi. Đủ 7 ngày nên trở lại. Trường hợp có người cha thỉnh tỳ kheo cũng như vậy. Anh em, chị em, các thân lý tri thức cũng như vậy. Trường hợp có tỳ kheo tụng 60 thứ kinh như kinh Phạm Động, vì tìm cầu người đồng tụng nên muốn du hành trong nhân gian. Tỳ kheo nghĩ, nơi đó xa, không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau, cho phép có việc như vậy, thọ pháp 7 ngày để ra đi. Đủ 7 ngày nên trở lại. Bấy giờ, có tỳ kheo tri sự có công việc cần vào trong rừng cây một thời gian. Tự nghĩ rằng, nơi đó xa, không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau cho phép có việc như vậy. Thọ pháp 7 ngày để ra đi. Đủ 7 ngày nên trở lại. Bấy giờ, nhân dân vùng biên quốc nổi loạn, vua Ba Tư Nặc tự cầm quân đi chinh phạt. Vua cúng dường Phật và chúng tăng y, chăn mền, thức ăn và vật dụng cần dùng. Vị đại thần không có tín tâm, bèn tước đoạt, không trao cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo muốn đến báo cho vua biết, nhưng lại nghĩ, nơi đó xa, không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau cho phép có việc như vậy, thọ pháp 7 ngày để ra đi. Đủ 7 ngày nên trở lại. Bấy giờ, vua Ba Tư Nặc tự cầm quân chinh phạt số nhân dân nổi loạn nơi biên giới. Vị đại thần không có tín tâm, với ác tâm đố kỵ, muốn đào một con kênh thông qua kỳ hoàng. Tỳ kheo muốn đến báo cáo với vua, nhưng lại nghĩ, nơi đó xa, không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau cho phép có việc như vậy, thọ pháp 7 ngày để ra đi. Đủ 7 ngày nên trở lại. Lúc bấy giờ có đàn Việt sai người đến thỉnh đại đức tỳ kheo đến để cúng dường thức ăn và phòng xá. Tỳ kheo tự nghĩ, nơi đó xa không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau cho phép có việc như vậy, cho phép thọ pháp quá 7 ngày hoặc 15 ngày hay 1 tháng. Bằng pháp bạch nhị yết ma để đi. Chúng tăng sai một vị có khả năng tác yết ma hoặc thượng tọa, thứ tọa, tụng luật được hay không tụng luật được mà có thể tác pháp yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận cho tỳ kheo tên là thọ pháp quá 7 ngày hoặc 15 ngày hay một tháng để ra ngoài giới vì công việc như vậy, như vậy. Xong việc sẽ trở về trong giới để an cư. Đây là lời Tát Bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo tên là thọ pháp quá 7 ngày hay 15 ngày hoặc 1 tháng ra ngoài giới vì công việc như vậy. Xong việc sẽ trở về trong giới để an cư. Các trưởng lão nào đồng ý, Tăng cho phép tỳ kheo tên là thọ pháp quá 7 ngày hoặc 15 ngày hay 1 tháng thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã đồng ý cho tỳ kheo tên là thọ pháp quá 7 ngày hoặc 15 ngày hay 1 tháng để ra ngoài giới làm công việc như vậy. Xong việc sẽ trở về đây an cư rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Tỳ kheo khiến tín sứ thỉnh tỳ kheo. Thọ yết ma quá 7 ngày cũng như vậy. Tỳ kheo ni thỉnh tỳ kheo thọ yết ma quá 7 ngày cũng như vậy. Thức Swamana thỉnh tỳ kheo yết ma cũng như vậy. Sa di thỉnh tỳ kheo thọ giới cũng như vậy. Sa di ni thỉnh tỳ kheo thọ yết ma quá 7 ngày cũng như vậy. Đại thần bất tín thỉnh tỳ kheo thọ pháp yết ma quá 7 ngày cũng như vậy. Đại thần có tín tâm yết ma cũng như vậy. Cha mẹ không tín tâm, cha mẹ tín tâm, anh em, chị em, các thân lý tri thức, tỳ kheo tụng 60 loại kinh, tỳ kheo kinh dinh, đại thần không tín tâm đoạt vật cúng dường, đào kênh xuyên qua cũng như vậy. Tất cả pháp thọ yết ma quá 7 ngày đều đồng như trên. 7. Phá hạ. Thế Tôn ở tại nước Câu Thiểm Di, có đại thần dũng kiện đánh giặc giỏi đến chỗ Đức Phật với tín tâm xuất gia vì đạo. Bấy giờ vua Ưu Điền bảo rằng, tại sao ông không bỏ đạo để cùng vợ ông tạo ra nhà cửa, ruộng vườn, của cải, vật báu? Tỳ kheo tự nghĩ, an cư tại đây có thể nguy hiểm cho tịnh hạnh của ta. Tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi. Bấy giờ có tỳ kheo đang an cư tại một trú xứ nọ, có đàn bà chưa chồng đến cám dỗ tỳ kheo, nói rằng, sao thầy không thôi tu, tôi sẽ làm vợ thầy. Tỳ kheo tự nghĩ, an cư tại đây có thể nguy hiểm cho tịnh hạnh của ta. Tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi. Tỳ kheo an cư tại một trú xứ nọ, có dâm nữ đến cám dỗ tỳ kheo, nói rằng, sao thầy không thôi tu, tôi sẽ làm vợ thầy, hoặc tôi gả con gái cho thầy. Tỳ kheo tự nghĩ, an cư tại đây có thể nguy hiểm cho tịnh hạnh của ta. Tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi. Bấy giờ có tỳ kheo đang an cư tại trú xứ, có huỳnh môn vì tham ái tỳ kheo nên đến kêu gọi tỳ kheo cùng làm chuyện bất tịnh hạnh. Tỳ kheo tự nghĩ, an cư tại đây có thể nguy hiểm cho tịnh hạnh của ta. Tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi. Có tỳ kheo đang an cư tại trú xứ, quỷ thần nói với tỳ kheo, nơi đây có kho tàng chôn giấu. Tỳ kheo tự nghĩ, an cư tại đây có thể nguy hiểm cho tính mạng của ta. Tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi. Bấy giờ có tỳ kheo đang an cư nơi trú xứ, quỷ thần muốn đoạn mạng sống tỳ kheo nên rình chờ cơ hội. Tỳ kheo tự nghĩ, an cư tại đây có thể nguy hiểm cho tính mạng của ta. Tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi. Có tỳ kheo đang an cư nơi trú xứ, có bọn giặc muốn đoạn mạng sống tỳ kheo nên rình chờ cơ hội. Tỳ kheo tự nghĩ, an cư tại đây có thể nguy hiểm cho tính mạng của ta. Tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi. Có tỳ kheo an cư nơi trú xứ, rắn độc hung dữ, rình cơ hội thuận tiện sẽ đoạn mạng sống. Tỳ kheo tự nghĩ, an cư tại đây có thể nguy hiểm cho tính mạng của ta. Tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi. Có tỳ kheo an cư nơi trú xứ, các thú dữ hung dữ, rình cơ hội thuận tiện để đoạn mạng căn. Tỳ kheo tự nghĩ, an cư tại đây có thể nguy hiểm cho tính mạng của ta. Tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi. Có tỳ kheo an cư nơi trú xứ không được như ý, đối với vấn đề ăn uống, thuốc men không đủ, người giúp việc không như ý. Vị kia tự nghĩ, ta nên làm thế nào đây? Tỳ kheo liền bạch các tỳ kheo, các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu tỳ kheo an cư chỗ mà ăn uống không được như ý, thuốc men không có dùng, người giúp việc không theo ý muốn, thì nên bỏ đi. Tỳ kheo an cư nơi trú xứ, chỗ đi kinh hành có nhiều loại trùng độc. Tỳ kheo kia có tập quán kinh hành. Vì kinh hành thì cơ thể khỏe mạnh, không kinh hành thì không bình an. Tỳ kheo kia tự nghĩ, sống ở đây sẽ tai hại cho mạng căn. Nghĩ xong đến bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu có việc nạn sự như vậy thì nên bỏ đi. Bấy giờ có tỳ kheo an cư nơi trú xứ, thấy có tỳ kheo đang tạo phương tiện phá tăng, vị kia nghĩ, phá tăng là việc làm rất xấu ác, ta không nên dự vào việc này, ta nên làm thế nào đây? Vị ấy liền bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu tỳ kheo an cư nơi trú xứ, thấy có tỳ kheo đang vận động phương tiện phá tăng, vị ấy nghĩ, tăng vỡ là việc rất quan trọng, rất xấu ác, ta không nên dự vào việc phá tăng. Tỳ kheo kia nên vì việc này mà bỏ đi. Có tỳ kheo an cư nơi trú xứ, thấy có tỳ kheo ni đang vận động phương tiện phá tăng, vị kia nghĩ, phá tăng là việc làm rất xấu ác, ta không nên dự vào việc này. Vị kia liền vì việc này mà bỏ đi. Có tỳ kheo đã an cư nơi trú xứ rồi, nghe có tỳ kheo đang vận động phương tiện phá tăng. Vị kia nghĩ, tăng vỡ là việc rất nghiêm trọng, rất xấu ác, ta chớ nên dự vào việc này. Vị kia liền vì việc này mà bỏ đi. Có tỳ kheo đã an cư nơi trú xứ rồi, nghe có tỳ kheo ni đang vận động phương tiện phá tăng. Vị kia nghĩ, tăng vỡ là việc rất nghiêm trọng, rất xấu ác, ta không nên dự vào việc này. Vị kia liền vì việc này bỏ đi. Bấy giờ có tỳ kheo an cư nơi trú xứ, nghe tỳ kheo kia muốn phương tiện phá tăng. Vị kia nghĩ, nếu ta đến can gián la rầy, chắc họ sẽ nghe lời ta mà đình chỉ việc phá tăng. Vị kia lại nghĩ, nếu ta tự đến, có thể họ không nghe lời ta, chấm dứt việc phá tăng. Ta có thân hữu, có thể chấm dứt việc phá tăng kia. Nếu ta nói, chắc họ sẽ vì lời nói của ta mà chấm dứt việc phá tăng kia. Vậy ta nên như thế nào đây? Vị ấy liền nói với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu tỳ kheo an cư nơi trú xứ, nghe có tỳ kheo muốn phương tiện phá tăng, tỳ kheo nghĩ, nếu ta đến can gián la rầy, chắc họ sẽ nghe lời ta mà đình chỉ việc phá tăng. Vị kia lại nghĩ, nếu ta tự đến, có thể họ không nghe lời ta chấm dứt việc phá tăng. Ta có thân hữu có thể chấm dứt việc phá tăng kia. Nếu ta nói, chắc họ sẽ vì lời nói của ta mà chấm dứt việc phá tăng kia. Ngay lúc đó, tỳ kheo ấy nên vì sự việc này mà đi. Có tỳ kheo an cư nơi trú xứ, nghe kia có tỳ kheo ni đang vận động phương tiện phá tăng. Tỳ kheo nghĩ, nếu ta đến can gián la rầy, chắc họ sẽ nghe lời ta mà đình chỉ việc phá tăng. Vị kia lại nghĩ, nếu ta tự đến, có thể họ không nghe lời ta chấm dứt việc phá tăng. Ta có thân hữu có thể chấm dứt việc phá tăng kia. Nếu ta nói, chắc họ sẽ vì lời nói của ta mà chấm dứt việc phá tăng kia. Tỳ kheo ý nên vì sự việc này mà đi. Có tỳ kheo trong khi an cư nghe tăng kia bị vỡ, liền nghĩ, nếu ta đến can gián la rầy, chắc họ sẽ nghe lời ta mà đình chỉ việc phá tăng. Vị kia lại nghĩ, nếu ta tự đến, có thể họ không nghe lời ta chấm dứt việc phá tăng. Ta có thân hữu có thể chấm dứt việc phá tăng kia. Nếu ta nói, chắc họ sẽ vì lời nói của ta mà chấm dứt việc phá tăng kia. Tỳ kheo ấy nên vì việc này mà đi. Có tỳ kheo trong khi an cư nghe tỳ kheo ni tăng kia bị vỡ, nghĩ, nếu ta đến can gián la rầy, chắc họ sẽ nghe lời ta mà đình chỉ việc phá tăng. Vị kia lại nghĩ, nếu ta tự đến, có thể họ không nghe lời ta chấm dứt việc phá tăng. Ta có thân hữu có thể chấm dứt việc phá tăng kia. Nếu ta nói, chắc họ sẽ vì lời nói của ta mà chấm dứt việc phá tăng kia. Vị kia nên vì việc này mà đi. Bấy giờ, có tỳ kheo thọ pháp 7 ngày ra ngoài cương giới, bị mẹ giữ lại, mặc dù với ý muốn về mà vẫn không kịp. Vị ấy nghĩ, như vậy ta có bị mất hạ hay không? Vị ấy liền bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không mất tuổi hạ. Đối với cha mẹ, anh em, chị em, vợ cũ, hoặc người trước kia tư thông, hoặc nạn do dạ xoa quỷ thần, cũng như vậy. Có tỳ kheo thọ pháp 7 ngày ra ngoài cương giới, bị đường bộ, đường nước không thông, hoặc bị nạn giặc cướp, hổ lang, sư tử, bèn nghĩ, ta có bị mất tuổi hạ hay không? Vị ấy liền bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không mất tuổi hạ. 8. Ước định an cư. Một nhỏ. Phật ở vườn Cù Sư La tại nước Câu Thiểm Di. Bấy giờ vua Ưu Đà Diên là bạn thân quen của Bạc Nang Đà Thích Tử, mời Bạc Nang Đà hạ an cư. Bạc Nang Đà đã kết an cư nơi nước Câu Thiểm Di. Nghe trú xứ khác nhận được nhiều lợi dưỡng, nhiều y vật, liền đến nơi trú xứ đó một thời gian ngắn, rồi trở lại Câu Thiểm Di. Vua Ưu Đà Diên nghe chuyện, Cơ Hiềm nói, Bạc Nang Đà Thích Tử đã nhận lời mời an cư của tôi nơi đây. Sau nghe trú xứ khác nhận được nhiều lợi dưỡng, nhiều y vật, liền đến nơi trú xứ kia ở, rồi lại trở về nơi đây. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, biết hổ thẹn, ưa học giới, quở trách Bạc Nang Đà Thích Tử. Sau thầy hạ an cư nơi kia, nghe trú xứ khác nhận được nhiều lợi dưỡng, y vật, lại đến đó ở một thời gian ngắn, rồi trở về nơi đây. Vị ấy đến chỗ Đức Phật đảnh lễ dưới chân, ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, dùng vô số phương tiện quở trách Bạc Nang Đà. Ông là người không biết gì, chẳng phải oai nghi, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Này Bạc Nang Đà, sao ông hạ an cư nơi Câu Thiểm Di, nghe trú xứ khác nhận được nhiều lợi dưỡng, nhiều y vật, đến đó ở, rồi lại trở về Câu Thiểm Di? Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo, nếu tỳ kheo nào thọ tiền an cư nơi trú xứ này, nghe nơi trú xứ khác nhận được nhiều lợi dưỡng, liền đến nơi kia, tỳ kheo đó không được nhận tuổi hạ của tiền an cư, vì trái với điều bạch trước kia, mắc tội. Tỳ kheo nào nhận lời mời của người tiền an cư nơi đây, đến ngoài giới Bố Tát xong rồi đi đến chỗ khác, tỳ kheo này phá tiền an cư, trái với điều tác bạch trước, mắc tội. hai nhỏ. Tỳ kheo nào nhận người thỉnh tiền an cư ở ngoài giới Bồ Tát xong, đến chỗ thỉnh, trong ngày liền bỏ đi, tỳ kheo đó phá tiền an cư trái với điều tác bạch trước, mắc tội. Tỳ kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người Bồ Tát ngoài giới xong, đến chỗ thỉnh, nhận phòng xá, ngọa cụ, không có duyên sự gì lại bỏ đi, vị đó phá tiền an cư trái với điều tác bạch trước, mắc tội. Tỳ kheo nào nhận lời tiền an cư của người Bồ Tát ngoài giới xong, đến trú xứ an cư, thọ pháp 7 ngày, ra ngoài giới với ý muốn trở lại. Quá 7 ngày, tỳ kheo đó phá tiền an cư trái với điều tác bạch trước, mắc tội. Tỳ kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người Bồ Tát ở ngoài giới, Bồ Tát rồi xong đến trú xứ, thọ pháp 7 ngày, ra ngoài giới, đủ 7 ngày trở về, tỳ kheo đó thành tiền an cư, không trái với lời bạch trước, không tội. Tỳ kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người Bồ Tát ở ngoài giới, Bồ Tát xong đến trú xứ, hạng sau cùng, thọ pháp 7 ngày, ra ngoài giới, tỳ kheo kia trở lại hay không trở lại trú xứ cũng thành tiền an cư, không trái với lời bạch trước, không tội. Ba nhỏ. Tỳ kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người đến trong giới Bồ Tát xong rồi, đến trú xứ, tiền an cư, trong ngày lại bỏ đi, tỳ kheo kia phá tiền an cư trái với lời bạch trước, mắc tội. Tỳ kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người đến trong giới Bồ Tát, Bồ Tát xong rồi, đến trú xứ nhận phòng xá, ngọa cụ, không có lý do gì mà bỏ đi, tỳ kheo kia phá tiền an cư trái với lời bạch trước, mắc tội. Tỳ kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người đến trong giới Bồ Tát, Bồ Tát xong rồi, đến trú xứ, thọ pháp 7 ngày, ra ngoài giới với ý muốn trở lại nhưng không kịp 7 ngày, tỳ kheo này phá tiền an cư trái với lời bạch trước, mắc tội. Tỳ kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người đến Bồ Tát trong giới xong rồi, đến trú xứ, thọ pháp 7 ngày, ra ngoài giới 7 ngày trở về kịp, tỳ kheo kia không phá tiền an cư, không trái với lời bạch trước, không tội. Tỳ kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người Bồ Tát trong giới xong rồi đến trú xứ, hạng cuối cùng, thọ pháp 7 ngày, ra ngoài giới, trở lại hay không trở lại trú xứ vẫn không phá an cư, không trái với lời bạch trước, không tội. Hậu an cư cũng vậy. Bốn nhỏ. Bấy giờ có tỳ kheo nhận lời mời tiền an cư của người, sau đó thấy có mạng nạn hoặc tịnh hạnh nạn, vị kia ý nghĩ, ta nên làm thế nào đây? Vị ấy liền báo cáo các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu tỳ kheo ở nơi trú xứ hoặc thọ tiền an cư, hậu an cư mà thấy có mạng nạn, tịnh hạnh nạn, tỳ kheo kia tự đến hoặc sai người tin cậy đến tin cho đàn việc biết, yêu cầu dời chỗ. Nếu họ đồng ý thì tốt, bằng không vẫn cứ phải bỏ đi.